Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Nếu đây là đầu tiên bạn đến với podcast của mình thì xin chào. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục, hiện mình đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường học tại Mỹ. Ngoài ra mình là nhà sáng tạo nội dung và là tác giả. Mình là tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa thối giản, về đề tài lối sống và là tác giả của cuốn sổ hiệu năng Surprise Writer, là công cụ để giúp các bạn lập kế hoạch và xây dựng một cuộc sống hiệu năng hơn. Cho tập podcast ngày hôm nay, mình sẽ tiếp nối chủ đề của tập podcast trước. Tập podcast trước là về chủ đề nỗi sợ trưởng thành hay là nỗi sợ tuổi tác. Và khi kết lại tập podcast thì mình có nói rằng là mình chỉ cảm thấy già đi khi mình không còn trẻ trung ở trong tâm hồn của mình nữa. Và một trong cái điều quan trọng để khiến cho mình có thể trẻ mãi là mình sẽ nuôi cái đứa trẻ bên trong của mình. Đứa trẻ bên trong, hay là trong tiếng Anh còn gọi là inner child, là một cái chủ đề mà rất nhiều nghiên cứu về tâm lý học xây dựng xung quanh đó để phân tích tại sao cái việc mình nuôi cái đứa trẻ bên trong của mình không chỉ là mình chăm sóc, mình bảo vệ nó, mà mình tôn trọng nó, mình cho nó được sống với chính mình. Mình yêu cái sự trẻ trung, cái sự non trẻ còn trong mình ấy. Chứ không phải lúc nào mình cũng phải gồng lên, mình phải trở thành cái người mà chín chắn nhất, cái người mà tự tin nhất, cái người mà trưởng thành nhất ấy, thì mới là cái điều tốt. Thì trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cái chủ đề đứa trẻ bên trong dựa vào việc đọc một cái bài blog mà mình đã viết cách đây cũng khá là nhiều năm rồi. Bắt đầu viết vào năm 2017, có tên là Chưa trưởng thành. Thì mình sẽ link bài blog ở trong phần show notes của podcast thì các bạn có thể đọc thêm. Nhưng mà trong tập podcast này thì mình sẽ tập trung vào những cái khía cạnh tại sao cái việc xây dựng cái đứa trẻ bên trong sẽ giúp cho mình tự tin và hạnh phúc khi là chính mình trong cái quá trình mình trưởng thành để trở thành người lớn. Bài viết Chưa trưởng thành, viết vào ngày 13 tháng 9 năm 2017 trên blog surprisingwriter.com, được bắt đầu bằng tâm sự của mình. Nếu đã theo dõi được blog một thời gian, hẳn các bạn cũng nhận ra rằng toàn bộ nội dung blog này đều dựa vào trải nghiệm thật của tôi, một người Việt trẻ ở nước ngoài, vẫn ngày ngày tìm cách trưởng thành, cố gắng hiểu hơn về bản thân mình và quan sát học hỏi thêm về nhiều điều trên thế giới. Tôi lớn lên qua từng trang viết, qua sự tự nhìn nhận và chấp nhận cả mặt tốt lẫn chưa tốt của chính mình. Điều này thật sự không dễ dàng. Trong hơn một năm viết blog, bên cạnh phần đông các bạn đọc luôn tích cực ủng hộ, tôi cũng nhận được không ít những lời bình luận và tin nhắn tiêu cực về hành trình cá nhân của mình. Có những người khó có thể chấp nhận được việc đọc bài viết của một người được xem là trưởng thành về những va vấp của họ trong quá khứ, từ những thứ nhỏ nhặt như vụng nấu ăn hay lạc đường, không biết sắp xếp hành lý, đến những thứ lớn hơn như khủng hoảng tâm lý, không khéo léo trong đối nhân xử thế. Đây là một vấn đề chung của tất cả những người mà làm công việc chia sẻ như mình. Đấy là khi mình chia sẻ bản thân mình và chia sẻ câu chuyện thật của mình thì chắc chắn là mình sẽ để cho thiên hạ góp ý, đúng không? Và khi mình nói về những cái va vấp của mình thì có những người sẽ nói rằng là tại sao lại có cái va vấp này? Lớn thế mà cũng có va vấp đấy à? Là tiến sĩ mà có những cái điều đấy à? Ba mươi mấy tuổi đầu mà có cái chuyện đấy à? Nhưng mà nếu mà mình không chia sẻ những cái điều đó thì đâu đó những người khác ấy, có thể họ cũng đang trải qua cái vấn đề đấy và không thấy được cái giải pháp. Có những người thì cái vấn đề đấy là cái vấn đề nhỏ, nhưng có những người là vấn đề lớn. Do vậy là mình luôn luôn nghĩ rằng khi mình làm công việc chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ những điều gì bản thân của mình khi còn trẻ. Mình ước là mình được nghe thấy cái điều đấy. Thì bởi vì mình nói cho cái phiên bản trẻ của mình ấy, thì cái phiên bản trẻ của mình không phải là cái phiên bản giống với bạn hay là giống với những người khác. Do vậy phiên bản trẻ của mình có thể muốn nghe những cái điều mà bạn không cần phải nghe chẳng hạn. Thế nhưng mà mình vẫn chia sẻ những cái điều đấy bởi vì mình tin rằng là đâu đấy có những người sẽ giống như mình. Thì có những người không giống như mình. Thế nhưng mà mình tin rằng là nếu các bạn đang nghe tập podcast này và những các bạn khán thính giả trung thành của The Present Writer Podcast thì chắc chắn là đâu đấy thì bạn cũng có những cái trải nghiệm tương tự như mình. Thế do vậy là mình vẫn tiếp tục chia sẻ những điều này mặc cho có rất nhiều cái tiêu cực liên quan đến cái công việc chia sẻ này. Thì mình có phân tích một cái góc nhìn nó trung lập hơn. Đây thực sự là một điều dễ hiểu. Có những kiến thức và kỹ năng đối với một số người là cơ bản, thuộc dạng trẻ con cũng phải biết, nhưng đối với một số người khác, những thứ này cần phải qua thời gian, trải nghiệm, va vấp mới có thể hình thành được. Trưởng thành, vì vậy, mang hình hài rất khác nhau đối với từng người. Trong quan điểm của tôi, rất dễ để có thể đứng ở vị trí của mình ngày hôm nay và nói ra những lời đao to bồ lớn về bí quyết thành công. Ví dụ như, bạn mới trở thành tiến sĩ ở Mỹ, hãy làm theo các bước của tôi, một là, hai là, ba là. Nhưng rất khó để khơi lại những thất bại của mình trong quá khứ và chỉ ra cho người khác thấy điểm khởi đầu của mình từng thấp như thế nào. Đối với tôi, cuộc hành trình chỉ có ý nghĩa khi nó là hành trình, chứ không phải là đích đến. Ý mình muốn nói rằng ở vị trí của mình ngày hôm nay thì rất là dễ để có thể nói với các bạn rằng các bạn muốn trở thành tiến sĩ à? Hãy làm theo mình, đấy, mình là tấm gương thành công, đấy là cách mà mình làm. Mình hoàn toàn có thể không nói về những cái va vấp của mình, mình hoàn toàn có thể không nói về những cái đơn nộp tiến sĩ bị từ chối của mình. Mình có thể hoàn toàn chỉ nói về những cái thành công của mình thôi. Nhưng mà như mẹ nói, bởi vì mình chia sẻ như cái cách mình chia sẻ với cái phiên bản trẻ của mình ấy, mình chia sẻ với những cái điều mà mình ước của mình được biết ấy, thì ngày xưa ấy, mình chỉ muốn biết về những cái va vấp thôi và làm sao để mình có thể tránh được những cái va vấp đấy và làm sao mình có sức mạnh vượt lên những cái khó khăn như vậy và làm sao mình có thể nói những cái điều đấy nếu mình không chia sẻ những cái câu chuyện thật của mình, những cái va vấp của chính mình. Thì cho đến ngày hôm nay mình vẫn tin vào điều đấy, hành trình chỉ có ý nghĩa khi nó là hành trình chứ không phải là đích đến. Gần đây tôi nghĩ rất nhiều về trưởng thành. Trước đây, trưởng thành với tôi như một con đường thẳng, một chiều, nơi mỗi người học và học lại, thất bại và thành công, vấp ngã và tiếp tục đứng lên về phía trước. Nhưng giờ đây, trưởng thành trong tôi dường như là con đường đôi hai chiều, cho ta định hướng đi về phía trước, nhưng cũng chừa lại một lối đi về phía sau. Nói cách khác, giữ được cho mình tư duy của một đứa trẻ vụng về, thiếu tự tin, cũng là một cách để phát triển bản thân trưởng thành, tự tin hơn. Tại sao lại như vậy? Điều này có vô lý quá không? Hãy để bài viết này nói lên quan điểm của tôi. Đánh giá cuối cùng thuộc về bạn. Đánh mất và tìm lại đứa trẻ bên trong. Có câu, những người sâu sắc nhất mà tôi biết, bên trong họ đều là những đứa trẻ. Jim Henson. Mình trích cái câu nói này ở trong bài viết á, bởi vì là mình thấy nó rất là thú vị. Thường mọi người nghĩ rằng những người trẻ con ấy thì tức là không phải là người sâu sắc, nhưng mà câu nói này ấy, lại cho rằng những người mà sâu sắc nhất á, bên trong họ luôn có những đứa trẻ. Thì tại sao lại như vậy? Thì mình có viết tiếp. Ngẫm lại cuộc đời đã qua, tôi nhận ra rằng có một điểm chung lớn nhất ở tất cả những người uyên bác nhất, có đạo đức nhất và được tôn trọng nhất mà tôi đã từng gặp. Đó là ở một mức độ nào đó, họ không ngại thể hiện đứa trẻ bên trong của mình. Ai trong chúng ta cũng có một đứa trẻ bên trong. Đó là hình thái tạo nên bởi ký thức thuở ấu thơ, của sự trẻ trung, vụng về, ngây ngô, tinh nghịch. Của khi mà tất cả những thứ hoa mỹ bên ngoài như bằng cấp, tiền tài, danh vọng, nhan sắc chưa chạm tới được. Đứa trẻ này không bao giờ mất hẳn đi, nhưng nó có xu hướng bị lãng quên, quay lưng, thậm chí đè nén, kìm hãm khi ta lớn lên và buộc bản thân phải theo đuổi những gì mà xã hội cho là chuẩn mực của sự trưởng thành. Những người vị trí cao như cha mẹ đối với con cái, giáo viên đối với học sinh, lãnh đạo cơ quan đối với nhân viên, lãnh đạo nhà nước đối với dân chúng, v.v. thường chịu áp lực lớn để tạo cho mình một bề ngoài đĩnh đạc, cách ăn nói giả dặn và hành động nghiêm túc. Đây chính là điểm cốt lõi mà chúng ta tạo ra ranh giới giữa người lớn và trẻ con khi chúng ta hy sinh đứa trẻ bên trong của mình để thành người lớn theo quan điểm chung của xã hội. Nhưng cũng chính vì thế, chúng ta mất đi mối liên hệ với quá khứ của chính mình, trở nên soi mói khắt khe hơn với những người trẻ, thiếu sự cảm thông cho những người ở vị trí thấp hơn và có xu hướng đề cao bản thân, đề cao thành công hơn mọi thứ khác ở trên đời. Trở lại câu nói ban đầu, những người tuyệt vời nhất và uyên bác nhất mà tôi từng gặp, họ biết cách giữ sự trưởng thành của bản thân, không quá xa vời so với quá khứ non nớt ngày nào. Và quan trọng hơn, họ không ngại thể hiện ra bên ngoài đứa trẻ bên trong của mình. Đúng vậy, khi mình nói là đứa trẻ bên trong ấy, thì tức là nó ở bên trong con người của mình và ai cũng có đứa trẻ bên trong. Nhưng sự khác biệt giữa những người bình thường ấy, và những người mà có thể thể hiện ra đứa trẻ bên trong của mình ấy, là người mà họ sẵn sàng mang cái mặt còn non nớt, vụng về, yếu đuối đấy ra bên ngoài và họ tự hào về điều đấy. Nhưng mà để làm điều này thì không hề dễ dàng. Mình viết tiếp. Điều này không phải dễ dàng. Khi đã lên được vị trí cao, bạn sẽ dễ quên đi hành trình của mình. Bạn quên mất rằng mình có được ngày hôm nay như thế nào. Bạn quên rằng mình cũng đã từng có một thời tuổi trẻ lạc lõng, vụng về, ngây ngô ra sao. Bố mẹ là một ví dụ. Rất nhiều bố mẹ nghiêm cấm con mình đi chơi bạn ngoài giờ học hay hẹn hò khi còn ở tuổi thiếu niên. Điều này không phải là sai khi xã hội hiện nay càng ngày càng có nhiều cám dỗ và học sinh thì cần tập trung vào việc học. Nhưng bố mẹ dường như quên mất rằng mình cũng từng có một tuổi thơ dữ dội. Khi mà tâm sinh lý còn chưa ổn định, chỉ muốn chống đối lại tất cả những gì người lớn nói và trái tim thì thường xuyên loạn nhịp về những hình bóng thoáng qua. Bố mẹ và con cái đều trải qua những giai đoạn giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là ta có nhớ được thời kỳ đó hay không mà thôi. Chia sẻ này khiến cho mình nhớ đến một cái kỷ niệm ấy, mà ngày xưa ấy, mình có một người anh lớn hơn 5 tuổi và anh mình thì rất là một người hướng ngoại, do vậy là đi chơi rất là nhiều, không giống như mình. Thì mẹ mình thường xuyên là gào rú lên những khi mà anh mình về muộn á. Và mình có nhớ rằng là ba mình có nói rất là nhiều là ủa ngày xưa anh với em cũng đi chơi về muộn như vậy còn gì. Thì khiến cho mình thấy ra rất là thú vị là à có thể là ba mẹ mình thì là một những người rất là cởi mở, nhưng mà có thể ở đâu đấy cũng quên mất ấy. Tại vì khi mình trở thành người mẹ rồi ấy, thì cái tiêu chí đầu tiên của mình là con mình phải an toàn đấy, mình phải bảo vệ con của mình đúng không? Thế nhưng mà chính vì cái sự bảo vệ đấy thì đôi khi mình cái nỗi sợ của mình nó quá lớn ấy, nó khiến cho mình quên mất rằng là à mình cũng một thời tuổi trẻ thế, mình cũng hẹn hò thế, mình cũng đi về muộn thế và mình vẫn ổn đúng không? Thì nếu mà bố mẹ có thể nhớ lại cái thời tuổi trẻ của mình, nói cách khác là bố mẹ có thể giữ lại được đâu đấy cái hình ảnh trẻ trung ở trong mình, cái máu nhiệt huyết, cái thời thiếu niên ở trong mình ấy, đâu đấy cái vẫn còn phảng phất ở đâu đấy trong mình ấy, thì bố mẹ sẽ thông cảm hơn với con cái. Mình viết tiếp. Tương tự như vậy là thầy cô hay lãnh đạo. Mọi người đến được vị trí ngày hôm nay là vì từng có một thời ngơ ngác, thiếu tự tin, đều từng vấp ngã và học cách đứng lên từ va vấp ấy. Trở nên trưởng thành hơn không đồng nghĩa với việc cho mình quyền để bắt lỗi, soi mói, buộc người khác phải chín ép. Là một giáo viên trẻ, đôi khi tôi cảm thấy việc mình cố gắng trở nên chín chắn, già dặn, vô hình chung kéo dài khoảng cách của tôi và học trò. Tại đôi lần, tôi bất ngờ nhận ra mình đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho người học mặc dù với mục đích tốt. Tôi quên đi rằng trước đây mình cũng có một thời từng chán nản, mệt mỏi khi đến trường, từng viết rất chậm, từng trễ hẹn nộp bài, từng là thiên tài của sự trì hoãn và học cách đối phó với sự trì hoãn ấy. Mỗi lần như vậy, đứa trẻ bên trong lại nhắc cho tôi nhớ rằng phải luôn đặt bản thân mình vào vị trí học trò, ngừng kỳ vọng thái quá và bớt khắt khe khi đánh giá về người khác. Nói thêm về ý này ấy, là cái việc mà mình chạm vào đứa trẻ bên trong của mình ấy, không chỉ giúp cho mình trở thành một giáo viên tốt hơn mà còn giúp cho mình là một người sáng tạo nội dung giáo dục tốt hơn. Tại vì tất cả những điều mình chia sẻ với các bạn ấy, thường là mình nói với cái phiên bản trẻ của mình nói với những người mà có thể đồng trang lứa của mình hoặc trẻ hơn ấy. Do vậy là nếu mà mình không chạm vào đứa trẻ bên trong của mình không nhớ là à ngày xưa mình cũng có cái nỗi sợ này, mình có cái va vấp này, mình cũng có băn khoăn này ấy, thì mình sẽ thấy cực kỳ khó chịu ấy. Khi mình nhận được rất nhiều cái yêu cầu là tại sao chị ơi nói cho em về em có cái nỗi sợ này, giúp cho em khi em gặp phải khó khăn này, mình sẽ nghĩ rằng ồ có cái gì đâu, cứ vượt qua đi. Nhưng mà cái điều đấy nó không phải là thực tế. Mỗi khi mình có cảm giác tại sao lại có cái điều này, có cái nỗi sợ này, thì mình lại phải nghĩ lại là à, không, thực ra trước đây mình cũng có cái điều này. Mình hãy nghĩ là làm sao để mình có thể chạm vào đứa trẻ bên trong của mình chạm vào chi ở tuổi 20, ở tuổi mười mấy, ở tuổi đầu 30, để mình làm một cái nội dung ở đấy cho các bạn, để có thể để chạm đến các bạn, để có thể giúp được các bạn, cũng như là giúp được cái hình hài của chi khi còn trẻ. Thì nếu mình không chạm vào cái đứa trẻ bên trong của mình không lấy đứa trẻ bên trong của mình ra thì chắc chắn mình sẽ không làm được cái nội dung mà nó chạm đến khán giả, đặc biệt là cái đối tượng khán giả trẻ. Mình viết tiếp. Kết nối lại với đứa trẻ bên trong sẽ khiến cho bạn cảm thấy trẻ trung và yêu đời hơn. Bạn nhận ra một phần con người của mình vẫn còn trong trẻo, tinh nghịch. Bạn muốn tiếp tục thú vui và ước mơ thuở thiếu thời. Và bạn cảm thấy gần gũi hơn với những người ít tuổi hơn mình. Sự kết nối này đôi khi cần nhiều thời gian. Bà ngoại tôi là một ví dụ. Thì trong tập podcast trước mình có kể là bà ngoại mình là người một trong những người mà trẻ trung nhất trong tâm hồn mà mình từng biết. Bà ngoại mình hiện nay đã 90 tuổi, mà khi mình viết cái bài blog này thì bà mình mới ngoài 80 thôi. Nhưng mà mình có kể thêm một số cái tình tiết về bà ngoại mình. Thì mình viết, khi còn nhỏ, bà ngoại là một trong người bạn thú vị nhất mà tôi từng có. Vì bà lúc nào cũng vui vẻ và bà có thể sáng tạo ra nhiều câu chuyện hay, khéo tay nặn những con thú đồ chơi cho anh em tôi từ ruột bánh mì và không ngại hỏi chúng tôi cần mua gì tặng bạn trong ngày Valentine không. Chúng tôi đều là bạn của bà, hay nói cách khác là bạn của đứa trẻ bên trong của bà. Nhưng mẹ tôi từng kể rằng khi còn trẻ, bà rất nghiêm khắc, cứng nhắc và không gần gũi con như gần gũi các cháu. Mọi người cũng nói rằng bà trẻ hơn và gần gũi hơn khi về già. Có lẽ bà tôi đã phải cần tới 20 năm và hai đứa cháu mới tìm lại được đứa trẻ bên trong của mình. Có nhiều khi như mẹ nói, khi mình làm mẹ thì mình có cái nỗi sợ của người làm mẹ. Và khi mình làm bà thì có thể mình không có cái nỗi sợ đấy nữa, bởi vì mình biết rằng là mình không phải là cái người chịu trách nhiệm lớn nhất. Thế do vậy là thường là bà hay là ông ấy có cái sự thoải mái hơn đối với các bé, đúng không? Thì đấy là một phần cái trải nghiệm rằng là đôi khi nó khiến cho mình có cái thời gian lớn hơn, là không đợi đến khi mình có con mà có thể phải đợi đến khi mình có cháu ấy, mình mới tìm được cái đứa trẻ bên trong của mình. Nhưng mà nếu mà mình càng tìm được đứa trẻ bên trong sớm hơn thì mình sẽ càng trẻ được lâu hơn. Mình khiến cái đứa con của mình, cái thế hệ nó ngay kế cận mình có thể tận hưởng cái sự trẻ trung của mình, chứ không phải đợi đến cháu của mình. Sự kết nối này cũng đòi hỏi tới lòng dũng cảm. Thể hiện ra đứa trẻ bên trong cũng đồng nghĩa việc cho mọi người biết phần mềm yếu, mộng mơ, rất con người của mình. Và không phải ai cũng dám làm điều này. Một trong những người tuyệt vời nhất trên thế giới mà tôi biết là giáo sư hướng dẫn của tôi, thầy Kai Straft. Thầy là giáo sư lâu năm, là chủ nhiệm chương trình và là người luôn hành xử thông minh, đĩnh đạc, chuyên nghiệp. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy có một cái gì đó rất đặc biệt ở bên ngoài vẻ hàn lâm của thầy. Có thể là từ nét thầy cười hóm hỉnh và cách đặt vấn đề thẳng thắn không rào trước đón sau. Mãi đến hơn một năm sau, khi được mời đến xem ban nhạc rock của thầy biểu diễn, thì tôi mới hiểu lý do tại sao đứa trẻ bên trong của thầy chính là ở niềm đam mê âm nhạc, và thầy không hề ngại thể hiện ra điều này. Không hề ngại nhắm tịt mắt đánh đàn guitar, hát cả đêm những bài nhạc rock cổ, nhảy nhiệt tình trên sân khấu đèn nháy lập lòe. Và tất nhiên, thầy cũng không hề ngại để cho lũ học trò mắt tròn mắt dẹt ở phía sau nhìn thầy ở dưới khán đài. Giáo sư của tôi là một ngôi sao nhạc rock. Tôi rất tự hào về điều này và sẽ không bao giờ quên hình ảnh của đứa trẻ bên trong đó của thầy. Đúng vậy, thầy của mình là một ngôi sao nhạc rock. Và ngày hôm nay thì mình vẫn còn cái mối quan hệ rất là thân thiết với thầy. Mình có một cái video ở trên YouTube nói về lễ tốt nghiệp muộn của mình. Thì trong video thì bạn có thể thấy hình ảnh của thầy mình đến nơi một cái ngày chỉ có mình và thầy thôi để có thể trao bằng và trao khăn cho mình. Thì các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của thầy của mình ở trong cái video đó. Thế nhưng mà một cái điều rất thú vị là bởi vì là thầy mình là một người mà luôn luôn chạm đến đứa trẻ bên trong. Thế do vậy thầy luôn đối xử với mình như là đồng nghiệp. Chứ chưa bao giờ thầy đối xử với mình là như là một đứa học trò nhỏ. Đúng là mình là học trò của thầy, mà thầy luôn luôn xem mình là một người kiểu như là một người đồng nghiệp, một người bạn ngay từ thời điểm đầu tiên á. Thì mới đây tuần trước mình mới gửi email thầy và mình nói là thầy ơi, em có một cái bài nghiên cứu mới được đăng ở trên tạp chí đầu ngành, và đây chính là cái bài mà thầy giúp cho em phát triển từ những ngày đầu tiên. Và thầy mình có viết lại là oh my god, lạy Chúa tôi, đây là một điều rất tuyệt vời, chúc mừng người bạn thân thiết của tôi, chúc mừng người đồng nghiệp tuyệt vời của tôi. Thì thầy không có nói là chúc mừng học trò của tôi. Thì các bạn phải thấy rằng là cho tới ngày hôm nay thầy vẫn luôn luôn là một người rất là tuyệt vời, và mình cảm thấy rằng mình thực sự cực kỳ may mắn khi mà mình được làm việc với một người mà người ta không thể ngại để thể hiện đứa trẻ bên trong của mình. Chính vì cái sự thoải mái của thầy nó khiến cho mình truyền cảm hứng để làm nội dung. Bởi vì mình từng nghĩ rằng mình muốn làm giáo sư đại học ạ, mình muốn làm nghiên cứu thuần chất ạ, thì mình sẽ phải rất là đĩnh đạc. Thế nhưng mà sau khi mình biết thầy của mình là một ngôi sao nhạc rock ạ, thì mình nghĩ là mình cũng có thể là một ngôi sao content. Mình có thể là ngôi sao blog. Như vậy là khi mà mình, thực ra chính là cái thời điểm mà thầy của mình bắt đầu cho mình biết là thầy là ngôi sao nhạc rock ấy, thì cũng là cái điều thời điểm mà mình quyết định là mình sẽ làm cái blog này. Mình viết tiếp. Sự kết nối này bởi thế cũng kéo con người đến gần nhau hơn. Một giáo sư vô cùng tuyệt vời nữa mà tôi biết là thầy Rand Quinn. Thầy còn trẻ, từng tốt nghiệp ở những trường top tại Mỹ, làm việc ở những nơi hàng đầu thế giới, luôn luôn xuất hiện đỉnh đạc, quyền uy, nhưng thầy cũng rất tận tình, quan tâm đến từng sinh viên. Khi bắt đầu làm việc với thầy, tôi cảm thấy rất áp lực, lúc nào cũng nghĩ rằng mình cần phải thể hiện ấn tượng, hoàn hảo trước mắt thầy. Một lần, khi chúng tôi đang ngồi làm việc ở một quán cà phê, thì một người bạn học của thầy tình cờ bước vào. Khi biết tôi là học trò của thầy, người bạn này mới đùa, nhìn cậu kia Ren, giờ cậu cũng là giáo sư có học trò để hướng dẫn ra trò rồi đấy. Thầy cười xòa và nói, cậu biết đấy, trước đây mình cũng ở vị trí này. Có một giáo sư dạy mình những thứ này khi còn là sinh viên, bây giờ mình dạy lại cho chi, tức là mình. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận thấy đứa trẻ bên trong của thầy, một sinh viên cũng bình thường, cũng thiếu tự tin, cũng từng áp lực không khác gì mình cho lắm. Từ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi làm việc với thầy. Và tới tận bây giờ, kể cả khi không còn là thầy giáo học trò nữa, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Cái câu mà thầy nói rằng là trước đây mình đã từng ở vị trí như thế này ấy, là một câu mà mình nói rất là nhiều cho học trò của mình. Mỗi khi học trò của mình cảm thấy rằng là em bị thua kém cái này, em không biết làm cái này, em thấy kia, mình nói rằng là đấy là chuyện hết sức bình thường. Ngày xưa cô cũng như thế, cô còn tệ hơn rất nhiều. Và nếu các bạn theo dõi podcast một thời gian, bạn cũng thấy rằng là mình luôn luôn bắt đầu mỗi cái tập podcast mình nói là mình cũng từng có nỗi sợ thế, mình cũng từng trải qua cái điều đấy và mình có cái lỗi lầm như thế. Thì đấy là vì những cái truyền cảm hứng từ những cái người thầy của mình, những người mà sẵn sàng nói cái điều đấy, mặc cho cái vị trí xã hội của họ như thế nào chăng nữa, nó giúp cho mình nghĩ sang rằng là mình chạm vào đứa trẻ bên trong của mình dùng đứa trẻ bên trong của mình để kết nối mọi người là một cái điều cực kỳ tuyệt vời. Mình viết tiếp, những người làm được điều này không nhiều, nhưng cũng bởi vậy họ thường là những người được tôn trọng và yêu quý nhất. Nếu bạn nghĩ mình đã trưởng thành, hãy thường xuyên quay lại với đứa trẻ bên trong của mình. Đừng đánh giá thấp những người trẻ hơn nếu họ vụng về hơn bạn. Trẻ thì đương nhiên phải vụng về. Đừng coi thường những người lớn hơn nếu họ chưa sâu sắc được bằng bạn. Thiếu sâu sắc có thể là dấu hiệu của sự giản đơn, chân thành. Từ ngày đầu tiên làm blog, tôi đã viết rằng mình sẽ không bao giờ là người hoàn hảo hay hoàn toàn trưởng thành. Và cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn khẳng định lại điều đó. Hành trình phát triển bản thân của tôi sẽ luôn hiện hữu một đứa trẻ bên trong ngây thơ, vụng về. Tôi trân trọng đứa trẻ của mình và tôi mong bạn cũng làm điều đó với đứa trẻ của bạn. Và đây là một nửa của bài blog. Và nửa tiếp theo thì mình có phân tích cái sự khác biệt giữa đứa trẻ bên trong và cách hành xử trẻ con. Khi mình thể hiện đứa trẻ bên trong không có nghĩa rằng là mình thể hiện là một người trẻ con. Mình vẫn có thể là một người lĩnh đạc và mình có thể càng là người sâu sắc và lĩnh đạc hơn khi mình thể hiện đứa trẻ bên trong của mình một cách hợp lý. Thì mình sẽ không đọc cái phần này bởi vì nó khá là dài và không liên quan đến nội dung của tập podcast này. Nhưng mà mình sẽ để cái đường link ở show notes cho các bạn nào theo dõi nếu bạn quan tâm nha. Bài blog của mình thực ra được kết lại bằng một bài hát. Thực ra là một đoạn ở trong bài hát Overflow của Ghost Love. Và mình định hát lại bằng tiếng Anh mà rất là tiếc mình không có khả năng nên mình có tập trước khi thu tập podcast này nhưng mà không hát được, thì hy vọng các bạn có thể nghe bài hát này và nghe cái đoạn này. Nhưng mà mình có dịch lại bằng tiếng Việt ở bài blog. Cái khổ đấy có một cái đoạn rất là hay, nói rằng ai đó nói rằng thế giới trở nên bé lại khi bạn biết nhiều hơn, trái tim cay đắng hơn khi chúng ta già đi. Thì đây là cái đoạn mình thấy rằng là khi mình biết nhiều hơn á, thì đôi khi mình thấy rằng là thế giới nhỏ lại vì mình biết nhiều, mình thấy là cái gì mình cũng biết rồi ấy. Thì nếu mà mình không có cái tư duy của một người học ấy, cái tư duy của một người còn trẻ, còn nhỏ, mình thấy là mình còn nhiều thứ phải học ấy, mình còn nhiều thứ để mình biết ấy, thì mình sẽ thấy là thế giới mở rộng hơn. Còn nếu mà mình có cái suy nghĩ mình học được rất là nhiều, ví dụ như mình có bằng tiến sĩ rồi thì mình không còn gì để học nữa, thì thế giới nó sẽ hẹp lại. Và cái thứ hai là trái tim đắng cay hơn khi chúng ta già đi. Tức là khi mình già đi mà mình thấy mọi thứ nó chua chát, nó cay đắng ấy, thì thế giới nó sẽ cay đắng, trái tim mình sẽ đắng cay. Còn nếu mình cảm thấy rằng là mình già đi về tuổi nhưng mà trái tim của mình vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể hàn gắn, vẫn còn có thể chữa lành, vẫn còn có thể xoa dịu, vẫn còn có thể yêu thương được hơn ấy, thì mọi thứ nó sẽ dịu dàng hơn. Và mình có viết, tôi đánh máy lại 4 câu hát này lên màn hình máy tính. Hàng ngày, chúng nhắc tôi kết nối lại với đứa trẻ bên trong của mình. để nhớ rằng dù hiểu biết có rộng đến đâu, thế giới vẫn luôn còn vô vàn điều để khám phá. Dù tuổi có nhiều đến thế nào, trái tim vẫn cần ngọt ngào và nhân hậu. Và mình có viết là cảm ơn tất cả mọi người đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của tôi. Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hành trình của bạn. Be present, Chi Nguyễn. Thì đây cũng là cái lời chúc của mình tới các bạn đang nghe tập podcast này. Đây là tập podcast cận cuối cùng của mùa podcast này. Tập podcast tiếp theo là tập podcast cuối cùng của mùa 4. Tập 12 là tập cuối cùng, tập finally của mùa podcast này. Thì trong mùa podcast này chúng ta đã đi với rất nhiều nỗi sợ và có rất nhiều sự tổn thương, sự va vấp, có sự mở lòng với nhau. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe. Và mình biết rằng là mình không hoàn hảo và mình vẫn còn rất nhiều điều mà mình phải đối diện với nỗi sợ của chính mình. Nhưng mình hy vọng là các bạn có thêm cái sức mạnh và sự tự tin, cũng như cái trái tim cởi mở hơn khi nghe những tập podcast của mình trong mùa này về chủ đề nỗi sợ. Tập podcast tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn cái đề tài của mùa tiếp theo, và cũng như nói về một cái nỗi sợ. Nó là cái cầu nối gắn kết cái chủ đề podcast mùa này về nỗi sợ và podcast mùa tiếp theo về một chủ đề bí mật. Để các bạn muốn nghe cái mùa tiếp theo về chủ đề gì và cái nỗi sợ nào mà có thể là mang đến cái sự kết nối đó, thì hãy quay lại đây để nghe tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại. Bye.